vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cớ sao sầu này kim, cớ sao hoài này kim, ai yêu anh hơn để mà tìm.
Xin chào chị Phương Phan.
Dạ, chào anh Quốc Vinh ạ.
Thưa, trước tiên chắc có lẽ xin chị tự giới thiệu bản thân cho thính giả biết đi.
Kính chào tất cả quý vị khán giả của đài SBS Radio. Phương bắt đầu làm quen với counseling là từ năm 2010. Là hiện tại đó là thành viên của Hiệp hội Counseling Úc từ năm 2014. Cái qualification của mình là mình cũng tốt nghiệp Bachelor of Counseling and Coaching. Từ năm 2014 đó thì Phương cũng đã làm việc cho cộng đồng người Việt trong cái vai trò là Problems Gambling Counselor, tức là cũng là tham vấn về các vấn nạn cờ bạc. Nhưng mà từ năm 2016 cho đến nay đó thì Phương làm thêm cái coaching. Coaching có nghĩa là mình có thể dịch nó gọi là huấn luyện về những cái kỹ năng sống. Thì trước tiên thì cho Phương nói là cảm ơn đến anh Vinh nói riêng và SBS Radio nói chung đã cho Phương cái cơ hội này để mà thưa chuyện cùng quý vị khán giả. Với một cái sự mà gọi là hợp tác trong cái chương trình hàng tuần của SBS Radio thì với mục đích đó, thì Phương nghĩ là mình muốn chia sẻ những cái gì mình biết trong cái vấn đề mà tâm lý, những cái vấn đề mà nó có thể là mình có thể hỗ trợ, mình giải tỏa những cái áp lực tinh thần. Từ những cái điều mà khó khăn trong cuộc sống để mà chúng ta có thể mà phòng tránh được những cái chứng bệnh nó thuộc về tâm lý và tâm thần nữa.
Đối với ở đây đó, ở phương Tây thì counseling, tham vấn về tâm lý là cái chuyện nó rất là bình thường. Rất là nhiều người sử dụng cái dịch vụ này. Nhưng mà đối với người Việt thì như mình không quen lắm về cái chuyện này, phải không chị? Thế thì tham vấn tâm lý là cái gì, làm cái gì?
Counseling thật sự là đối với người Việt mình nó còn rất là mới. Chính vì vậy mà nhiều khi mình dịch tiếng Việt có khi mình gọi là tư vấn, có khi mình gọi, có người ở bên Việt Nam thì gọi là tham vấn tâm lý. Thì cái mục đích chung của counseling đó là họ giúp đỡ và hỗ trợ cho khách hàng của mình để vượt qua những cái vấn đề mà khó khăn trong cuộc sống. Nó liên quan đến việc mỗi cái chuyện mà gọi là khó khăn mà mình không giải quyết được. Thí dụ nó cũng liên quan đến việc trong vấn đề hôn nhân, những cái vấn đề rối loạn tâm thần của mình á, rồi vấn đề depression là trầm cảm, rồi vấn đề giáo dục con cái, rồi nói chung là tất cả những gì mà cái khó khăn trong cuộc sống nó làm cho con người ta bị áp lực, bị rối loạn tinh thần luôn, là mình không có giải quyết được gì hết. Và mình nó kéo dài một thời gian lâu dài như vậy thì nó sẽ trở thành những cái chứng bệnh tâm thần khác với nhiều mức độ khác nhau. Thành ra counseling nhiệm vụ là giúp cho khách hàng của mình giải tỏa và giải quyết được những cái vấn đề đó để mà tránh đi, không có phát triển cao hơn nữa thành những cái chứng bệnh thuộc về tâm thần như vậy.
Nhưng mà tôi thắc mắc là tham vấn tâm lý thì không phải là bác sĩ, thì giúp cho người khác là giúp cho các thân chủ của mình là giúp như thế nào, thưa chị?
Trong cái ngành mà chuyên môn mà nó liên quan trong cái ngành tâm lý đó, mà ở tiếng Anh mà họ gọi là helping professions, tức là mình có thể dịch là cái nghề mà giúp đỡ người khác, là trợ giúp những người khác. Nói chung là giúp làm sao để mà duy trì cái sức khỏe tinh thần nè, giữ được cho những cái tâm mình an nè, rồi giảm bớt cái áp lực trong cuộc sống nè, giúp họ tự giải quyết được những vấn đề trong gia đình ra tới ngoài xã hội, tức là mọi chuyện, để mà tránh được những cái chứng bệnh thuộc về tâm thần, nó có thể nó cao hơn. Đó, thì chính vì vậy mà trong cái ngành mà helping profession này đó, thì nó có nhiều cái ngành chuyên môn giúp đỡ khác nhau, với cái vai trò và mục đích cũng khác nhau. Thí dụ như là có counseling nè, coaching nè, coaching là nãy mình nói là về huấn luyện về kỹ năng sống, hay là huấn luyện về nhiều cái kỹ năng khác nữa, chứ không phải kỹ năng sống không. Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng về sức khỏe, giữ gìn sức khỏe, rồi kỹ năng về trong những cái công việc làm, tức là nhiều loại coaching. Và nó có psychology là cái ngành là cũng là thuộc về tâm lý, và psychiatry là cái về thuộc về tâm thần. Rồi nó còn có psychotherapy, rồi occupational therapy là những cái ngành trị liệu khác nào cũng liên quan đến về tâm lý luôn. Thì ra đó là những cái ngành mà có nhiều chuyên môn khác nhau với những cái trình độ và những cái cách về kỹ thuật làm sao giúp cho khách hàng mình Đó, từ những cái vấn đề mà nó nhỏ, nó thuộc về sức khỏe tâm thần đến những cái mức độ mà chứng bệnh rối loạn tâm thần dạng cao hơn nữa. Đó, tức là nhiều, tức là trên con đường đó, đó là nó nhiều, nhiều vị chuyên môn mà giúp đỡ khác nhau cho mỗi cái vấn đề khác nhau.
Yeah. Như vậy là tùy thuộc vào cái vấn đề của thân chủ mà họ sẽ tìm đến ai cho nó phù hợp, đúng không thưa chị?
Dạ, yeah, đúng như
và
vậy.
Và làm yeah. cái chuyện đó đó thì đầu tiên hết cái người mà họ sẽ gặp có lẽ là counselor, phải không chị? Rồi thì từ đó cái người counselor sau khi đã hiểu chuyện rồi thì có thể sẽ giới thiệu họ đi xa thêm nữa, đúng không? Để mà giúp họ, phải không chị?
Dạ, yeah, yeah, đúng rồi anh Vinh. Dạ. Yeah. Thì theo Phương thấy được trong cái ngành tâm lý như vậy đó, thì counseling, tức là cái người counselor có thể là cái người đầu tiên mà khách hàng có thể tìm tới. Bởi vì cái người counselor này họ có những cái, cũng có những cái kỹ thuật nó tương tự như một cái nhà chuyên gia tâm lý. Và họ cũng có thể giúp đỡ và hướng dẫn cho khách hàng thấy được những cái khó khăn đó như thế nào, và họ có thể giúp được giải quyết những cái vấn đề rắc rối như thế nào. Tại vì có những cái vấn đề nhiều khi nó nằm ở cái dạng bình thường lắm mà người ta đôi lúc người ta bị bế tắc, người ta không giải quyết được. Đó thì counselor là cái người có thể giúp họ giải quyết những cái vấn đề đó cho họ. Rồi khi mà nếu mà gặp những cái vấn đề mà nó ở dạng cao hơn, nó thuộc về rối loạn tâm lý, thì cái người counselor này sẽ đề nghị với khách hàng và giới thiệu họ đi qua một cái psychologist, là một nhà chuyên gia về tâm lý. Thì cái nhà chuyên gia tâm lý đó sẽ chẩn đoán thêm, có những cái bài test kiểm tra về cái mức độ tinh thần của họ như thế nào, họ có bị rối loạn như thế nào. Lúc đó thì họ sẽ có đưa ra những cái trị liệu để mà giúp họ khắc phục được những cái sự rối loạn đó, để mà trở lại cuộc sống bình thường. Yeah. Thì counselor cũng có thể khi mà họ nhìn thấy khách hàng của mình có những sự rối loạn tâm lý mở dạng cao, thì lúc đó thì counselor cũng sẽ hướng dẫn cho họ phải đi gặp bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu qua bác sĩ chuyên khoa về tâm thần. Đó, thì sẽ trị liệu như thế nào, thì tất cả những cái điều mà kiến thức về những cái về chuyên gia tâm lý hay chuyên gia tâm thần, hay là những cái người trong chuyên môn họ giúp đỡ khách hàng được như thế nào trong cái vấn đề đó của khách hàng, thì người counselor có thể giải thích thêm cho họ hiểu, để họ biết được tình trạng và vấn đề của họ đang ở nằm ở mức độ nào và có thể giải quyết như thế nào.
Dạ, nhưng mà tôi thường nghe khuyên rằng là mọi người có chuyện gì thì nên gặp bác sĩ gia đình của mình trước. Thì bây giờ gặp bác sĩ gia đình trước hay là gặp cái người tham vấn tâm lý này trước? Bởi vì tôi đoán là bác sĩ gia đình có thể giới thiệu đi gặp counselor, đúng không ạ?
Dạ, thường thường là cũng có thể như vậy, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Phương đã trải qua thì thường thường đa số các bác sĩ gia đình thường thường là giới thiệu qua psychologist nhiều hơn, là những người nhà chuyên gia tâm lý nhiều hơn, họ không có giới thiệu qua counselor. Bởi vì đó là mỗi ở Úc mình á, thì khi mà giới thiệu qua psychologist á, thì chính phủ có tài trợ cho mỗi một năm mỗi người được có 10 session. Nếu mà bệnh nhân đó có liên quan về những chứng rối loạn về tâm lý, rối loạn về tinh thần, thì chính phủ cho mình đi qua gặp psychologist á, là sử dụng Medicare. Thì như vậy thì mình không phải trả tiền túi. Khách hàng không phải trả tiền túi. Chính vì vậy mà thường thường là bác sĩ gia đình hay chọn cái phương hướng đó để mà giúp khách hàng mình gặp psychologist trước. Đó, với cái một cái gọi là mental health plan đó, thì như vậy khi mà đúng là bệnh nhân đó đang có sự rối loạn về tâm lý, về rối loạn tâm thần, thì đi qua một cái người chuyên gia tâm lý như vậy đó thì rất là đúng, tại vì họ sẽ có sự làm việc chung với bác sĩ gia đình, hai bên sẽ làm việc chung với nhau, và sau khi tiếp xúc với khách hàng qua 10 session, qua 10 buổi nói chuyện, thì lúc đó họ sẽ trao đổi với nhau thôi, cô theo dõi cái bệnh tình của bệnh nhân đó nó như thế nào, nó được khắc phục như thế nào. Dạ.
Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng là cái người chuyên gia về tâm lý đó sẽ giới thiệu bệnh nhân đến gặp một counselor, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi anh. Dạ, đó là cũng tùy người thôi anh. Thường thường psychology sau khi 10 session đó họ cũng giới thiệu qua counselor. Bởi vì counselor là cái người có thể là theo dõi cái tình trạng của khách hàng được chuyển biến như thế nào. Thì thường thường Phương thấy là cũng được giới thiệu qua, nhưng mà thường thường đó, tại vì counselor đó là không có được tài trợ bên chính phủ. thường thường nếu mà đi qua counseling là mình phải trả tiền. Mình phải trả tiền, đó là tại vì đó là những cái dịch vụ tư nhân. Thành ra mình, khách hàng phải trả tiền cho một giờ đồng hồ là bao nhiêu đó. Thí dụ vậy, thành ra nhiều khi đó là khách hàng hay bị...
ngần ngại, phải không?
Ngần ngại,
phải móc tiền túi ra. Nhưng mà thực sự ra ở Úc á, thì thường thường lấy ví dụ như các công ty họ có cung cấp counselor cho nhân viên. Nữa họ cũng khuyến khích là nhân viên có vấn đề gì thì cũng nên gặp các counselor, thì trong những trường hợp này thì cũng không cần phải trả tiền. Nhưng mà tôi đoán rằng là trả tiền hay không trả tiền thì thật sự ra không nên là một cái yếu tố để quyết định là chúng ta có nên đi tìm cái sự trợ giúp nếu như chúng ta có những cái vấn đề về tâm lý hay không, phải không thưa chị? Thế thì câu hỏi kế tiếp của tôi sẽ là, lấy thí dụ như bây giờ tôi cảm thấy là tôi cần phải gặp counselor. Thì khi mà tôi đến gặp một counselor thì chuyện gì sẽ xảy ra thưa chị?
Thí dụ mà khi mà Phương tiếp xúc với khách hàng đầu tiên là họ sẽ điện thoại cho mình. Nó sẽ hỏi về cách thức như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho họ counseling là như thế nào, mình sẽ làm việc như thế nào. Và những cái đó thì tất cả những điều đó mà họ đồng ý đó, thì bắt đầu mình mới booking lấy hẹn cho họ để mà mình tiếp xúc với họ. Đó. Thì thường thường trong cái buổi đầu tiên trong cái buổi đầu tiên đó thì thường thường mình phải counselor là mình tìm hiểu cái vấn đề của họ là như thế nào, cái hoàn cảnh như thế nào, tất cả những cái gì nó liên quan đến cái vấn đề và nhu cầu họ như thế nào, họ đang thắc mắc điều gì, họ đang lo lắng cái gì hay là cái gì đó. Thì tất cả đó mình phải tìm hiểu họ trong cái buổi đầu tiên. Thì sau cái buổi đầu tiên đó mình sẽ đưa ra một cái ý kiến của mình. Là bây giờ có những cái trường hợp như vậy đó thì counselor mình có thể giúp được gì sau những buổi kết tiếp theo, hay là những cái trường hợp như vậy thì mình có thể xin giới thiệu qua psychologist khác, hay là mình, tức là tùy cái vấn đề của mỗi một khách hàng như thế nào thì lúc đó mình sẽ đưa ra ý kiến và mình sẽ hướng dẫn cho họ thêm nữa thế nên gặp ai, làm cái gì, làm như thế nào, và cái planning của mình, kế hoạch mình như thế nào đó mình sẽ nói rõ cho họ biết, để từ đó khách hàng có thể tự chọn và tự quyết định nữa, có nên trở lại hay không, mình làm cái gì đó thì cái đó là khách hàng tự quyết định hết, chứ mình không có quyết định cho khách hàng.
Tức là chị giúp tôi nhìn thấy cái vấn đề của tôi nó rõ hơn, bởi vì chị là người đứng bên ngoài đó. Thành thử ra đó là trong một hai buổi đầu thì có lẽ là chị cho tôi mượn cái lỗ tai. Nhưng mà thường thường á, những người mà đi tìm cái sự trợ giúp như thế này thì họ lại muốn nghe được những cái lời khuyên. Thì người counselor có thể cho những cái lời khuyên không?
Dạ đúng rồi anh, thường thường đó là thường thường cái mục đích của tất cả đa số khách hàng tới là muốn nghe counselor cho một lời khuyên hay là một bí kíp hay là một bí quyết gì đó để mà giải quyết vấn đề của họ. Chính vì vậy đó là Phương cũng sẵn đây Phương xin nói thêm là counselor đó là người không bao giờ cho lời khuyên. Mà cái đó là không được anh, cái đó trong cái nguyên tắc mình counseling là không được cho lời khuyên, bởi vì mình không phải là advisor. Mình không phải advisor hay consultant là cái người có thể cho lời khuyên, nhưng mà counselor không được cho lời khuyên. Bởi vì counselor là bổn phận và nhiệm vụ họ là phải lắng nghe khách hàng và hiểu khách hàng cần gì, muốn gì, và mình hướng dẫn cho họ để mà họ tự giải quyết vấn đề của họ bằng sự tự chọn lựa của họ. Mình chỉ cung cấp information và mình giải thích cho họ hiểu mình sẽ làm được cái gì cho họ để giúp họ giải quyết vấn đề.
Tôi nghĩ cái này là cái điểm mà khiến người Việt hoặc là những người có cái văn hóa người Á Châu nói chung là ngần ngại không muốn tìm đến counselor là vậy, bởi vì họ cảm thấy nó vô bổ đó chị.
Đó là một cái sự hiểu lầm đó anh. Đa số mọi người đều hiểu lầm như vậy hết khi mà nghe qua từ counseling. Nhưng mà đối với khách hàng của Phương đó, tất cả các khách hàng của Phương mà thường thường mình tiếp xúc với họ và mình trao đổi với họ, thì khi mình giải thích cho họ hiểu tất cả những cái điều mình có thể làm được cho họ và mình có thể giúp họ giải quyết vấn đề như thế nào đó, thì đa số họ đều vui vẻ hết và chấp nhận hết, bởi vì họ hiểu ra được là counseling làm được cái gì cho họ, giúp họ được cái gì.
Nhưng mà ít ra chị cũng nên chia sẻ với họ những cái kinh nghiệm của chị chứ hả?
Dạ đôi khi cũng có chia sẻ anh. Thì nó tùy mỗi trường hợp, có khi những cái trường hợp của họ rất là giống tương tự cái trường hợp của mình hồi xưa, thí dụ vậy, thì mình cũng sẵn sàng mình chia sẻ thôi. Mình chia sẻ kinh nghiệm mình đã trải qua những cái điều đó như thế nào, những cái áp lực như thế nào và mình đã vượt qua được như thế nào. Dạ, cái điều đó thì Phương luôn luôn là cũng chia sẻ.
Cảm ơn chị Phương Phan rất là nhiều cho cuộc nói chuyện hôm nay, và hy vọng rằng là quý thính giả sẽ đón nghe vào tuần sau, khi mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn một chút xíu, tức là tìm cách gỡ những cái rối rắm ở trong cuộc sống mà có lẽ tôi sẽ làm vật thí nghiệm. Và có khi tôi phải nhờ chị, tại vì thật sự ra đó, theo cái nghiên cứu thì rất là nhiều người trong chúng ta, một cái tỷ lệ rất là cao, ai cũng có một cái vấn đề gì đó về mặt tâm lý, nhưng mà có khi là mình không để ý mà thôi, hoặc là mình không nghĩ rằng là mình có thể được trợ giúp một cách nó thiết thực, cho nên là cứ thôi cho nó qua chuyện riết thành ung thư luôn, phải không chị?
Dạ đúng rồi đó anh Vinh.
Và tôi đoán rằng là trong số thính giả, những người nghe chúng ta, quý vị có thể vào Facebook của Ban Việt Ngữ đặt câu hỏi ở trong đó, và tôi sẽ chuyển cho chị Phương Phan và chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau. Tôi nghĩ là người ta dùng cái chữ mà lâu nay mình cũng thường nghe, tức là gỡ rối đó, cái đó rất là hay. Gỡ rối chưa hẳn là đã gỡ hết được. Nhưng mà nhiều khi sự rối rắm nó giống như là một cái nùi chỉ vậy, mà không có từ từ lần gỡ nó ra thì sẽ chẳng bao giờ giải quyết được gì hết.
Dạ đúng rồi anh Vinh, cuộc sống mình thật sự ai cũng có những cái rối rắm hết á. Vấn đề là nhiều mình không biết được cái mấu chốt nó nằm ở chỗ nào thôi. À, thành ra nếu mà mình cùng nhau giúp đỡ rồi mình gỡ từ từ ra thì cuộc sống mình nó vui vẻ hơn.
Dạ, cảm ơn chị Phương Phan rất nhiều và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này tuần sau.
Cảm ơn anh Vinh và kính chúc quý vị một đêm thật an lành và hạnh phúc.
Đời là những chuỗi ngày sầu lo, mộng mơ em như hoa nở trong mùa xuân, sống giữ khi trời đất giông tố, anh mang yêu thương xóa giông tố mây mờ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.